Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2011. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Hôm nay cũng là ngày tu học. Chiều nay quý vị có khỏe không? Có lạnh không? Không, là lạnh quá chừng. Thưa đại chúng, chúng ta tiếp tục học kinh Dược Sư kỳ thứ ba. Chiều nay, tối nay là kỳ thứ ba. Quý vị có quyển kinh Dược Sư, xin mở trang số 11. Có ai không có thì kiếm quyển phía sau. Chị Huệ chưa có. Thưa đại chúng, kinh này nguyên bằng chữ Phạn và đã được Ngài Huyền Trang dịch ra từ chữ Phạn ra chữ Hán. Ngài Huyền Trang dịch kinh này năm Ngài được 55 tuổi, tức là khoảng năm 650. Ngài Huyền Trang sanh năm 602 sau Tây lịch, và năm 629 thì Ngài đi qua bên Ấn Độ để Ngài thỉnh kinh. Và Ngài đã ở đó Ngài học, và tính luôn thời gian đi và học là 16 năm. đi về và ở đó học nữa, học tiếng Ấn Độ. Ngài bắt đầu về lại Trường An và Ngài bắt đầu dịch kinh năm 645. Đến 650 thì người ta có chia ra những cái niên biểu dịch kinh. 645 dịch kinh gì, kinh gì. Thì ở trong cái niên biểu thì Pháp Hòa thấy là ghi rằng kinh Dược Sư này dịch năm 650. Và Pháp Hòa đếm ở trong đó, đó thì cái năm đó Ngài dịch 10 bộ kinh. Cái bộ kinh Dược Sư này được dịch sau kinh Duy Ma Cật. Ngài tịch năm năm 664, tức là Ngài thọ chỉ có 60 mấy tuổi thôi. Hôm trước mình học Bát Nhã Tâm Kinh đó, mình cũng có nói sơ về Ngài. Hôm nào có dịp và Pháp Hòa sẽ giới thiệu với đại chúng những vị dịch kinh lỗi lạc nổi tiếng trong Phật giáo. Nhưng mà lâu lâu thì mình cứ giới thiệu Ngài Huyền Trang nhiều một chút, tại vì cái công đức của Ngài lớn quá. Bây giờ mình có kinh do Ngài dịch từ Phạn ra Hán. Rồi chúng ta lại được may mắn nữa, chúng ta được chư tôn đức người Việt Nam dịch từ tiếng Hán sang chữ Việt. Thì có nhiều bản dịch tiếng Việt hay không Pháp Hòa không biết, nhưng mà Pháp Hòa có trong tay là 6 bản dịch. Mình nói sơ về cái người dịch kinh ha. Bây giờ mình nói về cái danh tức là tên kinh. Hồi trưa mình mới nói có 2 chữ Dược Sư thôi. Thì dược nghĩa là thuốc đó, uống để mà trị cái thân của mình đó, là thuốc. Nhưng mà những cái gì mà có thể dùng được để mà giúp đỡ cho đời sống hàng ngày của mình đều là dược hết. Ăn cơm cũng là dược. Thí dụ như bây giờ đó, người ta khuyên mình đó, nếu mình ăn được trái cây tươi tốt hơn mình uống thuốc, đúng không? Thì ăn được trái cây, ăn được thức ăn đó là thuốc. Bây giờ hay nữa là nếu mà mình ăn không được nữa, họ chế những cái bình sữa Ensure. Nhờ chiều Pháp Hòa nó đau cái ngực, không ăn cơm được, nhưng mà đi lên phòng thì uống sữa Ensure. Nhưng mà nó khó chịu cái bao tử, mình uống về nó lạnh, mình đi hâm lại. Thì mình hâm lại hoặc là pha thêm nước sôi. Thì trong khi mà uống như vậy đó, thì uống vô cái nó êm cái bụng. Hồi tối cũng vậy, tối hôm qua bao tử nó đau thì uống một ly sữa Ensure với nước sôi. Thì khi mà uống 2 ngày như vậy đó, thì mình uống và mình mỉm cười là tại vì mình thấy này dược sư. Nhưng không nhất thiết phải là viên thuốc. Vậy quý vị thấy được nghĩa cái chữ dược đó, nó rộng lớn như vậy. Hồi chiều giờ mình lạnh quá, nhờ có cái áo len này là dược. Cho nên khi mà mình thấy được cái tính chất của dược á, nó không chỉ ở trong cái viên thuốc. Như hồi chiều này mà mình không có nổ ra thì nó không có chuyện. Nổ ra xong thì mấy ông lên xin sám hối. Sám hối xong rồi xách áo đi xúc tuyết, đi làm việc. Thành thử ra một cái nộ đó là dược, nhưng mà thuốc đó là thuốc đắng. Rồi lên thuốc đắng rồi bắt đầu mình mới có cơ hội mình ngồi mình nói, phải nói quấy, nói nhỏ nhẹ cho nghe. Thành thử có nhiều khi mình có những cái viên thuốc mình làm cho con nít uống á, nó ngọt, nhưng mà đôi khi vì cái bệnh này nó phải uống một viên thuốc đắng. Mình phải kiếm cách mình cho nó uống, tán nhiễm nó ra. Hồi nhỏ và nhớ uống thuốc khó quá, để vô tờ giấy ép cho nó vụn ra, xong rồi cầm tờ giấy đó, có nhiều khi để vô chút miếng nước á, đánh cho nó tan ra. Thành thử mình nãy giờ Pháp Hòa từ trưa giờ mình cứ giới thiệu cái chữ dược đó là cái cách dùng thuốc. Cái cách dùng thuốc. Mà khi mà mình biết được như vậy thì mình sẽ ứng dụng Phật Pháp đó, một cách linh động, hay ho. Rồi từ từ mình trở thành ra một vị thầy thuốc. Mình không phải là những bệnh nhân nữa, mà chính mình là một ông thầy thuốc. Vì mình biết cách chế thuốc. Bây giờ ở đây ai đã từng nấu sâm bổ lượng rồi nè, ai đã từng ăn sâm bổ lượng là biết hết rồi. Bây giờ không biết thuốc men gì hết mà nhìn vô cái nồi sâm bổ lượng hay là bất cứ một cái nồi thuốc bắc nào mà thấy cái trái đỏ 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 thì là biết kêu tên liền, kỹ tử. Nhìn vô cái trái táo đỏ là biết bổ cái gì, nhìn táo đen là biết bổ cái gì. Đó là những cái vị thuốc căn bản, đơn quy, hoài sơn, biết kêu tên đó. Thành ra mình học Phật Pháp mà mình đi vô chùa là mình mỗi ngày mỗi tuần mình nghe giảng là mình toàn là mình học dược, mình học thuốc không đó, tùy theo bệnh gì mà cho thuốc đấy. Thì mình đã nói chữ dược sư rồi, bây giờ mình nói chữ lưu ly quan. Lưu ly là gì? Lưu ly là một loại ngọc màu xanh. Nhưng mà cái ngọc này á, nó tỏa ánh sáng ra. Mà thật ra lưu ly đã là ánh sáng rồi. Cho nên cái chữ quang mà thêm đó là tiếng Hán. Chữ lưu ly là tiếng Phạn. Vậy cái chữ lưu ly quang đó, đó là Phạn Hán ghép lại. Để nó dịch cái chữ lưu ly đó. Chữ quang mà để ý muốn dịch là dịch cho cái chữ lưu ly đó. Bây giờ nếu mà nói lưu ly không thì nhiều khi mình chưa có cho hiểu được cái ánh sáng của nó. Là phải nói lưu ly quang. Cho nên chữ lưu ly là vậy. Lưu ly là một cái loại ánh sáng. Ánh sáng này á, cái gì mà để gần nó là đều trong suốt hết. Thí dụ như bây giờ cái ly này nè, ly này là trong, cho nên mình để bất cứ cái gì vô trong này là thấy suốt hết. Ly này là ly lưu ly. Thì cái gì mà gần nó, bây giờ Pháp Hòa để đây, để từ một cái gì đó mình thấy được. Giống như bây giờ mình kêu crystal vậy đó. Chữ lưu ly mà chữ quang là để dịch cho cái chữ lưu ly đó, cho nên cái chữ lưu ly là rác ghép lại chữ Phạn, chữ Hán chung. Như Lai. Như Lai là một danh từ chung. Chữ Như nghĩa là như như bất động. Lai là tùy duyên, còn Như là bất biến. Vậy thì cái đức tính của một bậc Như Lai là tùy duyên mà bất biến. Bất biến mà tùy duyên. Ví dụ như Pháp Hòa nói đó, mình ngồi dưới đất, còn nếu đau chân thì lên ghế ngồi. Lên ghế ngồi là tùy duyên, còn bất biến ra là cái mục đích là làm sao ngồi cho thoải mái để nghe Pháp. Còn ai ngồi được dưới đất nên ngồi. Ai đau quá ngồi không nổi lên ghế ngồi. Thì cái chữ nó nghĩa vậy đó. Thì Như Lai là một bậc đến đi tự tại. Như Lai là người đến đi tự tại. Khi nào cần mình đến, hết cần mình đi. Cho nên hồi xưa cái câu đó là cái câu châm ngôn của các vị sứ giả Như Lai. Ở Việt Nam đó, ngày xưa chư vị hòa thượng mở cái lớp dạy cho quý thầy cái khóa đó gọi là khóa học, khóa sứ giả Như Lai, tức là học đi thuyết giảng. Và cái câu phương châm mà quý ngài đề ra là chúng con là sứ giả của Như Lai, nguyện một lòng dấn thân cho đạo. Đạo Pháp cần chúng con đến, đạo Pháp cần chúng con đi, chẳng nề gian lao, chẳng từ khó nhọc. Chứ khi nào chỗ nào cần mình đến, chỗ nào cần mình đi. đến đi mà không có, không có phiền hà gì hết á. Còn bây giờ mình đến mình cũng biết người ta muốn biết cho người ta biết mình tới, mình đi cũng la sùm lên cho ta biết mình về vậy đó, cho mình chưa làm Như Lai nổi. Còn bậc Như Lai là ta đến ta đi tự tại an nhàn và không cần ai biết, biết cũng tốt, không biết cũng không sao. Cho mình phải học cái đức tánh của Như Lai, mà nhờ ngài Như Lai như vậy đó cho nên ngài mới tỏ ra được cái gì, tỏ ra được cái thực chất lưu ly. Đã là lưu ly rồi thì cần gì nói nữa. Người ta nhìn vô người ta biết Christo giả, Christo thiệt à. Ở đây mà người nào mà rành mình coi về Christo đó, ta nhìn thôi, bây giờ nó bán cái bông sen bằng Christo đó, mình chưng người ta biết, ta bước vô người ta biết cái này lô, này tốt, này xấu, vân vân. Bổn nguyện công đức. Bổn nguyện là gì? Bổn nguyện tức là cái nguyện của chính mình, gọi là bổn nguyện. Giống như kinh Địa Tạng đó, kinh Địa Tạng tên là sao? Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Công Đức Kinh đó. Thế đây là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức. Cho mình mới thấy một vị Phật nào, vị Bồ Tát nào tu hành cũng phải có cái nguyện. Không có cái bổn nguyện thì làm sao thành tựu? Muốn thành tựu cái gì là phải có cái nguyện. Còn mình mà không có nguyện là mình tu một bước tiến rồi ba bước lùi vậy. Cho Pháp Hòa mới nói với đại chúng, thí dụ hôm nào mình mệt mỏi mình làm biếm mình tu đó nghe, giống như mình là người tu, giống như mình đang ở trên một chiếc thuyền chèo, ngày nào mình cũng chèo đi tới. Nhưng mà nếu hôm nào á mà mệt mỏi á là phải lấy cái sào cắm lại, thà là phải đứng yên chỗ chứ đừng để cho gió nó đẩy mình lùi. Còn nếu mình không có cắm lại á là gió nó đẩy mình lùi. Công trình mình lên tới đó rồi á mà mình bỏ chèo, mình không cắm sào, phải không? Cho nên trên thuyền ta có đủ hết á, ta có cây sào, ta có cây chèo, người ta có cái buồm để làm chi? Để gió nó đưa mình đi trở lẹ. Rồi trên cái sào đó người ta có sợi dây nữa. Thì tất cả những cái đó đó nó là cái bổn nguyện của mình chứ gì đâu. Tại bổn nguyện của mình là muốn đi tới đó. Mà bây giờ mình mệt mỏi quá rồi thì chịu khó cắm lại, nghỉ mệt một chút rồi mình đi. Vậy thì trong khi mình cấm đó là gì? Cấm cái sào đó là hóa thành tạm nghỉ mệt. Còn bảo sở là ngoài kia. Bảo sở là cái chỗ mà mình đi tới, mình tìm vàng bạc đó là ngoài đó đó. Cho quý vị nhớ trong kinh Phẩm Phổ Môn nói không? Nếu người nào á đi ra ghe thuyền mà tìm lưu ly pha lê rồi bị quỷ la sát á, nó thổi đó, phải không? Đó. Cho mình nó cũng vậy. Mình giống như người đi trên biển mà tìm châu báu vậy đó. Lâu lâu quỷ la sát nó thổi, ghe thuyền của mình trôi dạt. Bổn nguyện, bổn nguyện tức là cái nguyện của mình. Cho nên ai cũng có bổn nguyện hết á. Rồi ông thầy mình nhận nó làm thầy là kêu bổn sư. Ông thầy của con, my teacher, bổn sư. Còn mình là đi tu rồi mà mình phát cái nguyện là bổn nguyện. Công đức. Nếu mà mình không có cái nguyện á thì mình không có làm. Cho nên cái chữ công ở đây là gì? Là nhờ cái bổn nguyện của mình mà mình mới thực hiện cái chuyện mình nguyện. Cái chữ công nó là vậy đó. Mà nhờ mình thực hiện được chữ công cho nên cái đức mình nó sanh. Cho nên cái đức mà mình có đó là mình nhờ mình có thực hành cái nguyện của mình. Cho nên ba chữ bổn nguyện công đức. Bổn nguyện là một chữ, công đức là do tu. Bây giờ nói một cách khác, công là mình làm, đức là mình có. Cho nên mình mà có cái đức là tại vì nhờ mình có công. mình có cái công tu, cái nguyện của mình, cho nên cái đức mình nó tỏa. Mà cái đức mình mà nó có rồi thì nó chẳng, nó giống như là một cái viên, giống như là lưu ly nó tỏa ra. Giống như bây giờ mình đi tới một cái người nào đó, mình ngồi gần, mình ngồi gần cái vị đó, mình cảm thấy cái vị đó, mình ngồi gần cái vị đó mình thấy thoải mái, nói chuyện như vậy này mình thấy vui vẻ, cởi mở, là mình biết người đó có cái huân tu, có cái đạo hạnh, cho nên mình gần mình thấy nhẹ nhàng. Còn có những người mình nói hai ba câu là tự nhiên mình thấy khó chịu. Chút xíu nữa mình mới thấy cái bổn nguyện thứ nhất của Ngài. Ở đây là mình nói cái đề kinh ha. Thì kinh này á, tổng cộng là, nếu tính luôn chữ kinh là 12 chữ. Dược sư lưu ly quang như lai bổn nguyện công đức. Còn cái chữ dược kinh, dược sư là mình nói tắt thôi. Giống như kinh Pháp Hoa là nói tắt. Kinh Pháp Hoa nói cho đủ là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Đó. Còn kinh Bát Nhã là nói tắt, nói cho đủ là kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói tắt, nói cho đủ là Như Lai Bậc Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Kinh Hoa Nghiêm là nói tắt, Kinh Hoa Nghiêm là nói tắt. Cho nên mình thường thường những cái kinh mình gọi kinh này kia là nói tắt thôi. Giống như Lương Hoàng Sám là nói tắt, nói cho đủ là gì? Từ Bi Đạo Tràng Lương Hoàng Bảo Sám. Ví dụ vậy. Ở đây là mình nói là đề kinh rồi, bây giờ bắt đầu mình vô chánh văn. Mấy cái từ này mình học để mình nhớ, là khi nào mình học kinh để mình nói là mình biết liền. Tựa kinh gọi là đề kinh. Thấy không? Còn vô nguyên văn, từ chữ ta nghe như vậy đó, thập xấu xuống cho tới cái câu cuối cùng là quan hỷ phụng hành. Nguyên cái thời, nguyên cái bản như vậy gọi là chánh văn. Nguyên cái chánh văn của kinh. Nhưng mà ở trong chánh văn này là còn chia ra nữa. Thì cái phần đầu của kinh đó, chúng ta thường gọi là thông lệ. Kinh nào cũng có hết. Mà trong cái thông lệ này nó có 6 phần. 6 phần này gọi là gì? Gọi là 6 điều để cho chúng ta xác nhận, tin tưởng đây là kinh do Phật nói. Gọi là lục chủng thành tựu. 6 cái điều để mà thành tựu. Nhưng mà nói như vậy thì mình mới đặt ra một câu hỏi là, ủa rồi rủi mà ngoại đạo họ chế tác rồi họ cũng bắt chước cái này sao? Điều đó không tính. Cái chuyện mà kinh trên đời này giả thì thiếu gì để chuyện để nói. Nhưng mà ở đây mình căn cứ theo kinh Phật. Thấy không? Thông thường những một bản kinh Phật chính gốc thì đây là những điều có. Còn cái chuyện mà người ta đã cố tình, người ta ngụy tạo, người ta giả dờ rồi thì mình chịu thôi. Mình nói ví dụ như giờ đi tu đúng nghĩa là phải cạo đầu, mặc áo. Nhưng mà bây giờ thí dụ có những người, người ta không có tâm tu, người ta cũng cạo đầu mặc áo rồi, mình làm sao biết được. Mà trên cái căn bản của cái chuyện tu hành đi xuất gia là phải cạo đầu mặc áo ở chùa. Vậy đó. Ở đây cũng vậy. Một bản kinh của Phật thì có 6 điều. Điều thứ nhất chúng ta gọi là văn thành tựu. Đúng ra chúng ta phải gọi là tính thành tựu. Tại sao gọi là tính? Tính là xác thực, không có sai, cho gọi là như vậy. Mà tiếng Hán gọi là gì? Như thị. Mở đầu kinh thường có chữ như thị ngã văn đó, nhưng mà tại mình dịch cho tiếng Việt thì mình phải dịch ngược lại là ta nghe như vậy. Như vậy nè, không có khác à. Phật nói vậy, tôi lặp lại vậy, gọi là như vậy, gọi là tính thành tựu. Cái điều thứ nhất gọi là tính thành tựu. Cái điều thứ hai là ai nghe? Tôi nghe. Mà tôi này là ai? Tức là Ngài A-nan-đà. Cho nên gọi là văn thành tựu. Tức là chính tai tôi nghe, chứ không có repeat, không có nói, không có nghe người khác nói lại. Chính tôi nghe gọi là văn thành tựu. Cho nên bốn chữ này mà trong này nó có hai phần. Tôi như ta, tôi nghe, tức là văn thành tựu. Như vậy là tính thành tựu. Hai là phải không? Một thuở nọ, tức là nhất thời. Một thuở nọ, cái đó gọi là gì? Thời thành tựu. Thay vì bây giờ mình làm một cái biên bản á, mình nói hôm nay là ngày thứ bảy, 15 tháng 1 năm 2011, lúc 8:20 tối, tại tu viện Trúc Lâm có một phiên họp gì đó. Đó là một cái biên bản họp. Nhưng mà bây giờ cái biên bản đó mình nói cho đạo tràng của mình. Còn ở đây á, là kinh là có tính chất tổng quát, cho nên không nói ra ngày giờ, mà chỉ nói một lúc nọ, hay là một thuở nọ, hay là một thời nọ, chứ gọi là nhất thời. Nhất thời đó là thời thành tựu. Đức Bạc Già Phạm. Bạc già đó, chữ bạc già đó là dịch từ cái chữ phước trí. Chữ phạm là đầy đủ. Người đầy đủ phước trí, ý chỉ cho Phật, cho Thế Tôn. Chữ bạc già tiếng Phạn, Baga. Chữ Phạn đó là cái chữ Baga đó, chữ phà bạc già đó có nghĩa là người có phước, có trí. Còn thêm cái chữ phạm là gì? Chữ phạm đây là đầy đủ. Bạc già phạm là người có đầy đủ phước trí. Nói cho gọn là Thế Tôn, là Phật, ý chỉ cho Phật. Thì bạc già phạm này là ai? Là chủ thành tựu, chủ tọa. Ông chủ tọa của buổi họp. Y chang như bản pháp bộ buộc cái biên bản buổi họp phải không? À. Ta nghe như vậy, một thuở nọ, đức bạc già phạm là bốn rồi. Bạc già phạm là chủ thành tựu. Đi châu du giáo hóa, chữ giáo chứ không phải chữ giao. Các nước đến thành Quảng Nghiêm, ở nghỉ dưới cây Nhạc Âm. Thì nguyên cái đoạn đó gọi là gì biết không? Gọi là xứ thành tựu. Ở đâu? Bây giờ có thời gian rồi, có chủ tọa rồi, có người nghe rồi, bây giờ ở đâu? Cái buổi họp này được happen, được gọi là thực hiện ở đâu? À, ở thành Quảng Nghiêm, dưới cây Nhạc Âm. Lát mình mới giải thích mấy cái chữ sao. Cái đó gọi là xứ thành tựu. Rồi bây giờ nè, cùng với 8.000 vị đại bí sô, 36.000 vị đại bồ tát, các hàng quốc vương, đại thần, bà la môn, các hàng cư sĩ, thiên long bát bộ, cùng nhân phi nhân, cả thải đại chúng nhiều vô lượng. Đó gọi là gì? Đó gọi là chúng thành tựu. Buổi họp này gồm ai? Ngoài ông chủ tọa rồi có ai nữa? À, có bí sô. Bí sô này gồm luôn bí sô ni nữa nha. Bí sô, bồ tát, quốc vương, đại thần, bà la môn, cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân phi nhân, cả thải đại chúng nhiều vô lượng. Vậy thì đủ 6 thành tựu chưa? 6 điều để nói lên một cái buổi họp. Cái này gọi là lục chủng thành tựu. Có khi có chỗ các ngài gọi là lục chủng chứng tính, tức là làm tin, làm chứng để cho chúng ta tin tưởng. Cái này nó có thiệt. Còn cái chuyện mà người ta giả, thí dụ bây giờ Pháp Hòa đi, mình nói ví dụ như bây giờ mình có tâm xấu, mình giả cũng được nữa. Mình nói một bài kinh gì đó, mình nói là một lúc nọ Phật ở đâu rồi mình lồng cái ý của mình vô, thì cái chuyện nó không tính rồi. Ở trên đời này nếu mà muốn giả rồi cái gì giả cũng được hết á. Quý vị đi qua Thái Lan coi, đi vô chợ trời Thái Lan á, nó giả mấy cái bóp mà đồ hiệu ở đây đó nha. Trời ơi, cầm lên nói vô cái bóp này ở bên mình mắc tiền lắm à, bên nào mình là mấy trăm đồng cái bóp á, ở đây có 10 đô à. À, thấy nó ngon lành mà mua về kéo hai lần Đức Phật nó tươi. Thôi mình không có nói cái chuyện giả, đây mình nói cái chuyện thiệt. Mời Pháp Hòa nói 6 cái điều chứng tín, rồi bây giờ giải thích chữ. Bạc Già Phạm đã giải thích rồi ha. Châu Du giáo hóa các nước, tức là Ngài đi thuyết kinh giảng đạo các nước, thì Ngài lại đến cái thành tên là thành Quảng Nghiêm. Thành Quảng Nghiêm này là dịch từ cái chữ gì? Chữ Vasali, tức là mình dịch Tỳ Xá Ly. Thường mình nghe thành Tỳ Xá Ly đó, thì người ta dịch, người Tàu dịch cái thành này là Quảng Nghiêm. Tại sao gọi là Quảng Nghiêm? Tại vì cái thành này á, nó rộng, nó đẹp, dân cư sung túc, cho nên gọi là Quảng Nghiêm Vasali, theo đó mà đặt tên. Ở nghỉ dưới cây Nhạc Âm, có chỗ thì gọi là Lạc Âm. Lạc là vui, âm là âm thanh. Mà có một bản dịch đó, dịch sao biết không? Dịch là cây tiếng nhạc. Nhạc Âm, quý vị nhớ không? Ai nhớ câu này đâu hà? Dược sư Sấm Pháp đó, kính lại 3000 vị đại Bồ Tát dưới cây tiếng nhạc đó. Đó, cây tiếng nhạc là cây Nhạc Âm đó. Tiếng Hán gọi là Nhạc Âm, mình dịch cho tiếng Việt là cây tiếng nhạc. Thì cái cây này á, ở trong rừng á, nó có những con chim tên là chim ca lăng tần già. Con chim này nó hót á, mỗi khi cái tiếng hót của con chim này á, làm cho con người nghe thanh thoát, hòa nhã, dịu dàng. Cho nên pháp âm của Phật cái mà nói ra đó, người ta cũng gọi là pháp âm của Phật giống như tiếng con chim ca lăng tần già vậy. Ở đây không biết có ai mình học được hót cái tiếng chim ca lăng tần già không? Tới mình hót mình nói làm sao mà ta nghe nó dịu nó mát. Cùng với 8000 vị đại bí xô. Bí xô là gì biết không? Bí xô là âm từ cái chữ Phạn là bí xu. Mà mình người Tàu, người Trung Hoa, ta âm là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Hay là tại vì cái chữ bí xu mình âm nghĩa âm cái tiếng âm lại thôi, bí xô, bí xô. Nhưng mà đa phần ít có ai dịch âm cái từ này. Đa phần ta âm sao? Tỳ kheo, hay là tỷ kheo, hay tỳ khiêu, hay tỳ khu. Nhưng mà đã là tiếng âm á thì âm sao cũng được. Tại vì nó không có đúng cái nghe cái âm sao mình âm lại. Chẳng hạn như cái chữ này Đà Ra Ni, bây giờ mình âm là Đà La Ni, có chỗ âm là Đà Ra Ni cũng được, bởi vì nó là âm. Giống như tiếng Anh ta tên Peter, người Trung Hoa dịch là Mỹ Đức. Montreal, người Trung Hoa dịch là Mộng Lệ An, người Việt dịch là Mộng Lệ An. Đó. Rồi San Francisco dịch là Cựu Kim Sơn. New York dịch là Nữ Ước. Thì những cái chữ mà bí xô này á, là từ nguyên cái gốc bí xu. Rồi bây giờ quý vị sẽ đọc trong kinh, có khi thì thấy chữ tỳ kheo, có khi thấy tỳ khưu, có khi thấy tỷ khưu. Tất cả những chữ đó cũng không ngoài cái nghĩa một chữ thôi, đó là bisu hay là bikhu. Còn cái nghĩa bisu này là gì thì hay đọc hay giảng hoài rồi. Tỳ kheo là có ba nghĩa đó. Pháp Hòa nhớ Pháp Hòa có làm bài thơ hai chữ tỳ kheo thôi mà bài thơ dài lắm. Nhưng Pháp Hòa nhớ có hai câu đầu và dịch là: tỳ kheo phá ác bố ma, tỳ kheo khất thực nhà nhà hóa duyên. Ba nghĩa của chữ tỳ kheo, hai câu thơ đó là đã dịch đủ ba nghĩa rồi. Tỳ kheo là phá ác bố ma, tỳ kheo khất thực nhà nhà hóa duyên. Hôm nào soạn lại cái bài thơ đó. Làm thì nhiều mà làm xong dục tùm lum mà. Ba vạn sáu ngàn, một vạn là 10 ngàn, ba vạn là 30 ngàn. Xin lỗi, một vạn là 1 ngàn, một vạn là 10 ngàn. Một vạn là 10 ngàn, ba vạn sáu ngàn tức là sao? 36 ngàn vị đại Bồ Tát, quá nhiều. Cái thành này chứa được 36 ngàn Bồ Tát, không phải đúng là chữ quảng, quảng là rộng á. Đó là chưa nói là cư sĩ Bà La Môn gì đủ thế đó, 36 ngàn Bồ Tát. Các hàng quốc vương tức là vua chúa, đại thần là các ông quan, Bà La Môn là đạo sĩ. Như vậy thì trong cái pháp hội này có đủ hết: Bồ Tát, vua chúa, những ông quan lại, những vị đạo sĩ Bà La Môn, rồi trong đó thì có những vị đệ tử Phật là Bí Xô, và các hàng cư sĩ. Cư sĩ tức là những vị người, những người còn ở tại gia. Thiên Long Bát Bộ, tám bộ trời rồng. Mà Thiên Long là hai rồi, nhưng mà tại vì thay vì kể tám bộ ra thì ta nói tắt là Thiên Long Bát Bộ. Mà trong bát bộ đó có, trong bát bộ này á, thiên và long là hai bộ. Còn nếu mà nói đủ ra là bát bộ là gồm có gì? Thiên Long, Thiên Long, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ma Hầu La, Nhơn, La Hầu La, Nhơn Phi Nhơn, ví dụ vậy đó. Thiên Long Bát Bộ mình hay dịch là trời rồng, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, phải không? Đó, Bát Bộ đó, Thiên Long Bát Bộ. Nhưng mà Thiên Long là hai rồi, Bát Bộ đó là kêu chung. Giống như là ngài Kiều Trần Như là một, rồi bốn ngày nữa tức là A Nan, Ác Đệ, Bà, rồi nhưng mà gọi chung năm vị là gì? Năm anh em Kiều Trần Như, nói cho dễ hiểu vậy đó. Nhân cùng phi nhân tức là những người, những loài người và không phải người, tức là những bộ quỷ thần, những người không phải người. Cả thải đại chúng nhiều vô lượng, đồng vây quanh cung kính thỉnh ngài thuyết pháp. Lúc bấy giờ, thì cũng là lúc bấy giờ ha, tức là nhĩ thời, nhưng mà tới theo tiếng Hán là nhĩ thời. Ông Mạng Thù Thất Lợi, Mạng Thù Thất Lợi này á là một tên khác của Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà tại sao ở đây người ta âm là Mạng Thù Thất Lợi? Đâu có biết. Nguyên cái chữ gốc á là Man Su Sri, thì người ta âm là Man Su Sri là Mạng Thù Thất Lợi hay là Văn Thù Sư Lợi. Một người thôi, không có hai. Mạng Thù Thất Lợi cũng là ngài, mà Văn Thù Sư Lợi cũng là ngài. Nhưng mà có nhiều khi người ta dịch nguyên cái chữ này ra tiếng Hán luôn, thì Mạng Thù Sư Lợi dịch nghĩa là gì? Dịch nghĩa là Diệu Cát Tường. Văn Thù Sư Lợi dịch ra tiếng Hán, tiếng Tàu là Cát Tường. Thí dụ như bây giờ mình đọc trong kinh, mình thấy một cái vị nào đó chắp tay nói dạ bạch Bồ Tát Diệu Cát Tường, thì mình phải biết là đang dịch nghĩa của cái chữ Văn Thù Sư Lợi đó. Văn Thù Sư Lợi là tượng trưng cho trí tuệ. Vì sao mà ngài có trí? Vì sao mà ngài có an lành? Cát Tường là an lành, bởi vì người có trí thì luôn sống trong an lành. Người có trí lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Mình hay lấy hai câu đó mình áp dụng. Pháp Hòa thích hai câu đó lắm. Pháp Hòa hay ghi ở trong tập, thỉnh thoảng Hòa ghi trong tập hai câu đó: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Mình sống mà mình không có tình thương với ai hết trơn á, khô lắm. Cho Pháp Hòa mà thấy ai mà huynh đệ mà gặp nhau mà chào nhau mà hỏi thăm nhau, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì Pháp Hòa thấy những vị đó gặp nhau mà bằng cái tình thương chân thật. Còn gặp nhau mà người đặt cầu thang này thì người lặng lẽ cầu thang kia, mình đứng giữa thì mình sao im lặng mà buồn chứ không có nói. Rồi lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Trong những cái cuốn tập của Pháp Hòa, thỉnh thoảng và ghi câu đó rải rác trong các tập, để luôn luôn nó nhắc mình. Người mà sống có tình thương mình sẽ thấy khác lắm, lưu ly. Người có trí tuệ là lưu ly, người có tình thương là lưu ly. Lưu ly quang tỏa ra. Người ta không có cần mình giúp, người ta đâu có nhờ chi. Người ta đã nhờ có nghĩa là người ta cần. Tại sao ở đây gọi là Pháp Vương Tử? Pháp Vương Tử là con của Đấng Pháp Vương. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như con của ông vua mình gọi là gì? Con trai của ông vua mình gọi là Thái Tử, phải không? Con của ông, còn con của một vị vua Pháp đó, Pháp Vương là vua Pháp, thì mình gọi là Thái Tử của Đấng Pháp Vương. Cha đây dịch nghĩa là con của Đấng Pháp Vương. Trí tuệ là con của Phật. Còn nếu mà muốn nói cho rõ là trí tuệ là mẹ của Phật. Người không có trí tuệ sao tu hành thành Phật? Cho nên Văn Thù Sư Lợi là Đấng Pháp Vương Tử. Phật là Đấng Pháp Vương, còn Văn Thù Sư Lại là Pháp Vương Tử. Nhưng mà nói thật ra mình đều là con của Pháp Vương Tử. Mình là Pháp Vương Tử hết. Mình là con của Đấng Pháp Vương hết á. Nhưng mà có đi truyền bá được lời dạy của Pháp Vương hay không chưa biết. Chứ còn gia tài là có đó, danh nghĩa là có đó. Ví dụ như mình bây giờ mình, ta nhìn mình, ta nói trời anh đó làm nổi danh cha mẹ. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ ông bà hay dạy đi ra đường ấy, sống cho đàng hoàng, đừng có để ta chửi cha chửi mẹ đó. Bây giờ ta thấy con đừng có để cho người ta chửi con, ít có ai, cha mẹ không bao giờ nói vậy. Thường thường cha mẹ biểu con sống sao đừng có để cho người ta chửi cha chửi mẹ. Người ta chửi cha chửi mẹ có nghĩa là sao? Có nghĩa là cha mẹ không có dạy mình cho nghiêm túc. Nhờ oai thần của Phật, nhờ oai thần của Phật. Ở đây mình có nhờ oai thần Phật không? Có. Nhưng mà cái kiểu nhờ của mình nó lạ lắm. Mình nhờ kiểu nào biết không? Chị phải làm cái này cho tôi, bởi vì thầy biểu. Mình cứ lấy oai của người này người kia, mình mượn oai chứ không phải mình nhờ oai. Hai cái nó khác ạ. Cái oai thần là cái oai thần từ bi, trí tuệ, đạo đức, chứ không phải cái oai thần là mình mượn oai của người khác để mình ra oai với người kia. trạch lắm. Riết rộng mình dành một mình là cõi à. Gặp ai mình cũng ra oai hết. Rồi hỏi oai của ai? Nói oai của thầy đó, cô đó, bác đó, chị đó. Cho nên rồi cái người ta thấy cái oai của mình mà không phải là cái oai thần, phải không? Mà cái này là kêu là cái oai. Cái oai nồi, oai chảo của mình đó, bự quá, ai đi ngang cũng đụng hết. Quý vị thấy lời kinh không? Cho nên đọc kinh đọc vậy đó. Đọc mà để mình thấm thía cái nghĩa là ở trong này nói rõ là nhờ oai thần của Phật. Để làm gì? Để mà thưa hỏi, chứ không phải là để ra oai với các sư đệ, các người mà nghĩa là người ta không biết trời đất gì. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng không? Khiêm tốn lắm. Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con nhờ oai thần của Phật và của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà được đến cung trời đáo lợi này để nghe Đức Thế Tôn nói pháp. Mà muốn nói gì phải ngó ngoái ra Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà hỏi mà nói. Trời ơi, Bồ Tát mà còn vậy đó. Còn mình giờ chưa làm Bồ Tát mà mình gắn hai ba cái oai luôn. Oai nào mình cũng có mình hết á. Khâu nào cũng có mình mà khâu nào mình cũng có oai hết. Cho nên mình phải nhớ là mình nhờ oai thần của Phật. Mà Phật là người giác. Mà oai thần của Phật là oai thần của người giác. Mà người giác là phải có từ bi, có trí tuệ. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa không có nhờ chuyện đó, mà mình muốn nhờ cái mình ra mình bắt cái phone lên, mình nói thầy biểu anh đi mua cái này cho tôi, chị đi mua cái này cho tôi. Cái người ta cũng vô tình ta phone lên, ta hỏi thầy muốn mua sao, nó mua cái gì. Rồi tức là mình sao à, mình lộ như là nãy giờ có người mượn oai nồi. Mượn oai chảo. Không phải. Người tu mình là phải nhờ oai thần của Phật, của Bồ Tát. Bây giờ quý vị nói vậy được nè. Nhờ cái oai thần của đại chúng, con bây giờ con tinh tấn hơn. Tức là đại chúng ta tu, mình tu theo. Đây mình vô đây mình ngồi là mình nhờ oai thần của nhau đó. Thử hỏi coi ở nhà mà ngồi được kiểu này không? Không có đâu. Ở nhà là nãy giờ ẹo cũng mấy kiểu rồi. Nhưng mà mình vô mình ngồi chung với chúng. Chúng ta ngồi vậy, mình ngồi vậy. Như vậy thì chúng ta ngồi vậy là mình nương cái oai thần của chúng. Cái người mà người ta thỉnh mỏ, thỉnh chuông, trang nghiêm, cái mình nhìn. Chứ chỉ cần bước vô chánh điện, mình thấy một người mà chắp tay trang nghiêm lễ Phật, thì tự nhiên sao? Mình cũng nương cái oai của người đó. Có nghĩa là mình nương vào cái từ tốn dịu dàng của người đó, mình làm theo. Mình có thói quen là mình đi trễ, cái mình chạy nhanh lắm. Tự nhiên mình thấy, nhưng mà cũng cùng một lúc đi trễ với mình, mà cái người kia đi nhẹ nhàng từ tốn, nó tự nhiên mình chậm lại. Thì cái người chậm lại đó là oai thần. Mình phải nhờ nương cái oai thần của người đó. À, bữa nay có mấy vị lần đầu tiên đi tu nè. Pháp Hòa biết quý vị cũng ngồi gần người khác thì nhờ oai thần cứ làm sao. Thấy người ta làm sao mình làm vậy. Có phải không? Cho nên mình sống mình phải có một cái oai thần. Mà cái oai thần này không phải là mình làm anh chị bự gì đây. Tu làm Phật kìa mới hay. Còn làm khác không được. Cho nên là mình ra oai một hồi, cái tự nhiên cái ta để dao xuống, người ta lánh mình, người ta đem cái thớt người ta cất, người ta xếp cái áo lên, người ta nói thôi tôi đi tụng kinh, thôi tôi đi quét nhà, để chị làm mình đi, để anh làm mình đi. Nhờ oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai bên hữu. Đây là phong tục Ấn Độ. Mỗi lần gặp Phật mà muốn thưa thỉnh gì mà để cho bày tỏ cái sự tôn nghiêm thì mình phải hở cánh tay ra. Cho quý vị thấy không, các sư khất sĩ, các sư mà bên Nam Tông á, đi ra đường đó là các sư quấn y, quấn bích lại hết. Nhưng mà khi các sư vô tới chùa mà trước khi lên lễ Phật là các sư ra y xong, các sư đưa một cánh tay ra rồi các sư lên lễ Phật. Bày vai hữu, vai hữu là cái đôi vai phải của mình đây. Bây giờ Phật giáo Bắc Tông á, thì theo cái truyền thống là mình còn ở cái nước gọi là kín đáo, cho nên lúc nào phải mặc áo tay dài. Cho nên mình mới chế mấy cái này nè. Chế mấy cái này là tại vì mình ở, mình bị ảnh hưởng cái phong tục của Á Đâm, phải kín đáo. Nhưng vẫn giữ cái lệ của Ấn Độ là chừa cánh tay phải. Cho nên bây giờ đắp y tụng kinh, thấy không? Quý thầy đắp y á cũng đều đắp, quấn đắp cái y nhưng mà vẫn chừa cánh tay. Có nghĩa là vẫn giữ phong tục Ấn Độ nhưng không mất cái truyền thống Á Đông, là giữ cái tay này cho nó ấm, cho nó kín. À, cái này là mình gì biết không? Á Đông với Ấn Độ hòa hợp lại. Giống như bây giờ vậy đó. Mình gặp nhau cái mình nói chào anh khỏe không? Nhưng mà cái chữ khỏe không là nó tiếng Việt, cho mình gặp nhau cái hai khỏe không? Chữ hai là Mỹ, khỏe không là Việt Nam. Bây giờ mình nói gặp nhau cái, mà tiếng Việt cái không có cái danh từ dịch từ cái chữ good morning, cho nên mà gặp nhau nó chào buổi sáng. Nghe nó vui vui. Mỹ thì ta có good morning, good afternoon, good evening rồi. Bây giờ gặp nhau cái chào buổi sáng, lát gặp cái chào buổi trưa, lát gặp cái chào buổi chiều. Nhưng mà nghĩa là người ta kêu good night mà không lẽ nói tối tốt nha. Dịch về đâu được. Thôi giờ mình nói ra sao? Ngủ ngon. Ngủ ngon là ảnh hưởng người Tàu chậu thẩu. Ngủ ngon chứ không thể dịch là tối tốt. Từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai bên hữu, bên hữu cho bên phải, gối bên mặt, quỳ sát đất. Tức là quỳ cái kiểu một gối lên gối xuống vậy nè. Khép nép, chắp tay hướng về phía Phật bạch rằng. Khép nép đây không có nghĩa là run sợ rồi. Khép nép đây đó là để bày tỏ cái sự tôn kính. Giống như là mình gặp một cái, mình gặp một vị hòa thượng tôn đức á, mình chắp tay mình đâu có dám đứng ngay trước mặt, mình nép qua bên, phải không? Nép qua bên. Thì bây giờ cũng vậy, mình muốn thưa hỏi gì cái mình nép qua bên. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn là hiệu của tất cả chư Phật. Thế Tôn là gì? Thế gian tôn thờ, gọi là Thế Tôn chứ không có gì hết. Cuối mong ngài nói rõ những danh hiệu, những bổn nguyện rộng lớn cùng những công đức thù thắng của chư Phật. Thưa Đức Thế Tôn, xin ngài hãy nói những tên, danh hiệu đó là những tên. Ở đây ngài đưa ra ba chuyện. Thứ nhất là danh hiệu, thứ hai là bổn nguyện, thứ ba là gì? Công đức. Đó. Xin ngài hãy nói cho chúng con nghe tên, việc làm và những thành tựu. Nói bây giờ, nói theo danh từ bây giờ vậy đó. Chị có biết cái anh đó không? Anh tên gì không? Anh làm gì? Và những cái thành tựu của anh là cái gì? Bây giờ mình cũng gặp, mình hỏi Phật vậy. Ngài Văn Thù hỏi Phật vậy đó. Xin Phật nói cho chúng con nghe danh hiệu, bổn nguyện công đức. À, xin lỗi, bổn nguyện rộng lớn và công đức thù thắng. Thù thắng là sao? Thù thắng là cái công đức này nó vượt hơn tất cả mọi công đức. Giống như người ta nói phúng kinh công đức thù thắng hạnh vậy đó. Tụng kinh công đức hạnh lớn vô cùng. Thì rốt cuộc là hạnh nào cũng thù thắng hết đó. Ví dụ người ta sửa lại, bữa nay không có công đức, không có tụng kinh, cái gì nghe pháp công đức thù thắng hạnh, tùy theo chữ mình ta đổi. Nhiều khi tụng lộn luôn, ăn cơm công đức thù thắng hạnh. Bây giờ ở đây ngài Văn Thù mới thưa Phật nói cho chúng con nghe ba điều: danh hiệu, bổn nguyện, công đức. Tên của vị nào đó, việc làm của vị đó và những thành tựu của vị đó. Để làm gì? Để cho những người đang nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ, và để cho chúng hữu tình ở đời tượng pháp được nhiều lợi lạc về sau. Đâu phải nghe chơi. Nghe để mà làm gì? Nghe để mà tiêu trừ nghiệp chướng, để cho những người hữu tình được nhiều lợi lạc. Cho nên quý vị thấy không, một vị Bồ Tát mà người ta có trí, người ta khải thỉnh nói, nói có lý do, chứ không phải bây giờ mình nói, mình bắt cái phone lên mình nói: chị, tôi nghe bữa đó vậy vậy đó Châu, chị nói tôi nghe chơi coi. Nói tôi nghe chơi coi. Không được, không có. Thế gian nghe chơi, chứ còn đối với Phật pháp đó là nghe để mà tiêu cái trừ cái nghiệp chướng, và để làm gì? Để có nhiều an lạc. Quý vị thấy hai cách nghe khác nhau không? Mình bây giờ mình nghe, nhưng mà nghe xong rồi thì mình sao? Phiền muộn, tức tối, ganh đua đủ kiểu hết. Nhưng mà mình lại thích nghe, mình đi tìm hiểu, mình nghe mấy cái chuyện đó đó. Còn nếu như trong tâm của ta mà chúng ta tìm hiểu tới để chúng ta được nghiệp chướng tiêu trừ, còn bây giờ á, mình nghe xong mình nói theo, không có tiêu nghiệp mà sanh nghiệp, tạo nghiệp, tích nghiệp, và rốt cuộc rồi mình cộng nghiệp, chứ mình không có giải nghiệp. Quý vị có thấy cái điều mà nói không? Có nhiều khi cái điều đó là cái điều không có hay, mình nghe xong mình đâu có im đâu, mình nói theo. Mà nói theo cái mình tạo nghiệp rồi, lẽ ra mình không biết trời chăng gì cái chuyện đó hết, nó không có ăn thua gì tới mình. Mình đi tìm hiểu để làm gì? Để rồi mình thêm cái phiền não, mình nói theo là mình tạo nghiệp. Nếu mình nói theo là mình tạo khẩu nghiệp, mà mình suy nghĩ như vậy đúng y như cái người kia nói là mình tạo ý nghiệp. Mình gặp cái người đó mình hành xử gọi là thân nghiệp, rồi rốt cuộc mình cộng nghiệp với họ. Thay vì mình tuy nghe để tiêu trừ nghiệp chướng, thở đây lại nghe để mà tăng trưởng nghiệp chướng. Thay vì nghe để mà làm gì? Để mà có nhiều lợi lạc, thì mình sao nghe để mất lợi lạc. Cho nên thưa với đại chúng là đây là lời Phật, lời kinh nói. Rồi mình đọc kinh đó, mình trân trọng từng chữ như vậy, thì mình mới thấy cái lời kinh ý tứ tuyệt vời như vậy. Quý vị biết đêm hôm đó nha, chỉ có hai cái trang kinh này thôi đó mà Pháp Hòa ngồi và nghiền ngẫm tới 3 giờ sáng. Hai trang này thôi. Hồi nãy đi ra đây Pháp Hòa xá tổ, luôn luôn qua thầm nguyện là chư tổ gia hộ cho con, cho con truyền đạt được lời ý Phật, lời tổ. Chỉ ngồi nghiền kinh rồi cái ý gì nó nảy ra, mà nãy giờ có những ý mà hoàn toàn lúc ra đây là nó trống trơn. Cho nên mình phải đọc kinh của Phật, mình đọc như vậy thì mình mới thấy lời lẽ sâu sắc. Nói cái câu này thôi là mình đủ tu rồi nè. Nghe như thế nào để cho nghiệp chướng tiêu trừ và sanh lợi lạc? Và cái ý này nó không ngoài hai chữ trong cái phẩm kinh thứ 12 của Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Đó là thấy nghe được lợi ích. Trên đời này ngày nào mình không thấy, Ngày nào mình không nghe, nhưng mà mình thấy nghe cái gì để lợi ích. Còn ở đây, nghe thấy cái gì mà để lợi lạc cho mình và tiêu trừ nghiệp chướng thì nên nghe. Còn nếu mà sanh bất lợi mà sanh nghiệp chướng nữa thì thôi, cố gắng bớt đừng nghe. Nghiệp chướng là gì? Chướng là chướng ngại. Nghiệp á, nghiệp chướng này nó có ba thứ mà chúng ta thường gọi là tam chướng. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là gọi là nghiệp chướng do thân khẩu ý, gọi là nghiệp chướng. Thứ hai gọi là phiền não chướng. Thứ ba gọi là gì? Gọi là sở tri chướng. Ba cái chướng. Chứ ngày nào mình cũng tụng đó, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Sở tri chướng là gì? Những cái nghe, những cái chướng ngại do mình hiểu biết rồi mình chấp chặt vô đó, mình nghĩ cái đó đúng. Nghe pháp nghiệp chướng tiêu trừ, để cho chúng hữu tình. Chúng hữu tình tức là những người có tình giác ở đời tượng pháp. Đây Pháp Hòa giải thích chữ tượng pháp. Trong Phật pháp á, chia ra ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Từ thời của Phật cho đến 1000 năm sau khi Phật mất thì gọi là chánh pháp. Sau 1000 năm, kéo dài thêm 1000 năm nữa là tượng pháp. Tượng pháp là sao? Na ná tương tự thôi. Còn thời mình bây giờ là gì? Mạt pháp, hết tương tự rồi. Cho nên cái chữ Phật nó có 6 cái nghĩa lý, gọi là lục tức Phật. Tu hành mà được na ná như Phật kêu là gì biết không? Tương tự tức Phật. Còn thân hành theo lời Phật, tâm trí quán theo lời Phật, gọi là quán hành tức Phật. 6 cách tức Phật. Ba thời kỳ. Thời kỳ ở đây là thời kỳ tượng pháp. Nhưng mà đúng ra đó, mình hiểu là thời kỳ mạt pháp. Tại thời của mình bây giờ mình đổi chữ mạt pháp. Mạt pháp đây không có nghĩa là giáo pháp của Phật bị mạt nha. Không phải, Phật pháp không có mạt. Mạt đó là tại vì sao? Tại vì mình không có hành, mình không có thực hành, mình làm cho cái Phật pháp nó bị lỏng lẻo đi, cho nên mạt pháp. Thí dụ ly nước này nó hoàn toàn là ly nước lọc, nhưng mà nó dơ, nó sạch đó, là do mình chế cái thứ khác vô. Chứ còn nguyên thủy nước này nó không có đen, trắng, xanh, vàng gì hết. Nguyên thủy nó vẫn là nước trong. Nhờ bây giờ mình thấy nó đen thui là tại mình cho nước tương vô, mãi nước tương vô uống nó mặn mặn. Rồi mình cho muối vô thấy trong, nhưng mà uống vô lợ lợ, đó là tượng pháp. Uống đi nước sạch về là chánh pháp. Cho muối vô nhìn ná ná, đâu có thấy gì đâu, đổi màu đổi sắc, nhưng mà uống vô ngon quá, ngậm ràng sao nhỏ, tượng pháp. Còn giờ đem nước tương, nước gì cho vô đây nó đổi màu, mạt pháp. Nguyên chất lạ lạ và nước có mùi và có màu. Đức Thế Tôn khen ông Mạng Thù Thất Lợi đồng tử rằng ngộ không? Hồi nãy thì Pháp Vương tử, Còn bây giờ Phật ở đây, Phật lại gọi Ngài Pháp Vương Tử là đồng tử. Đồng tử là nói theo cái từ dễ hiểu là trẻ thơ. Sao mà Phật gọi là vậy? Bởi vì cái người trẻ thơ, cái tâm hồn nhiên, tâm không có phân biệt. Cho nên Phật khen Ngài Văn Thù Sư Lợi. Tại sao ngày nay nói vậy? Bởi vì á, cái trí tuệ mà soi sáng rồi á, mà thưa hỏi á, là không có do ghét ai mà hỏi. Hỏi một cách bình đẳng để cho tất cả chúng hữu tình đều được nghe. Còn mình bây giờ á, nhiều khi mình lên mình hỏi mà tại mình biết có cái người đó đây nè, với cái người ở đây nè, giờ tôi hỏi câu này là thầy trả lời là người này tư. Ví dụ vậy đó. Chứ mình không được là đồng tử. Quý vị hiểu cái ý đồng tử trong kinh không? Đồng tử cái trong kinh có nghĩa là cái tâm hồn, nếu mà nói theo cái nghĩa thường là một người trẻ thơ. Còn nếu cái nghĩa sâu sắc là gì? Đồng đẳng, không phân biệt. Cho nên Ngài đứng lên thấy không? Ngài vì chúng hữu tình mà Ngài hỏi, chứ không phải vì một hai người mà Ngài không ưa không thích mà Ngài hỏi. Mà có đôi khi mình ở trong chúng á, mình biết cái người đó làm cái lỗi gì đó rồi là bắt đầu để tôi bữa nay bả có đi, ổng có đi, để tôi hỏi. Mình đưa một tờ giấy lên, mình hỏi một câu hỏi, nhưng mình không có phải đồng tử mà hỏi, mà mình vì ghét cái người đó mà hỏi. Hỏi để cho cái người đó bị quê chơi, người đó bị nghĩa là sửa lưng rồi chơi, ví dụ vậy. Quý vị thấy lời kinh ý Phật không? Cho nên mình dính hết á. Đọc trong kinh thì mình thấy mình dính hết à. Nhưng mà đọc như vậy đó không có nghĩa là trời ơi Phật lại đi nói hết những cái lỗi xấu của mình ra rồi còn gì. Không. Bởi vì mình muốn sửa thì mình phải sao? Mình phải học. Học để biết cái gì sai sửa chứ. Giờ lâu nay á, mình có đồng tử chưa? Nếu mình đã đồng tử rồi thì mình nghe bình an. Còn mình chưa đồng tử nghe nhột lắm. Giống như có nhiều cái buổi giảng mình, hoặc là những cái dĩa pháp mình nghe, nghe trời tâm tư mình thoải mái. Tại vì mình không có lỗi. Nghe khen hay. Nhưng mà hễ mà dính cái lỗi nào, ôi tôi nghe dĩa này, nào dĩa này dở. Tại vì trúng ngay mình. Cho nên nhiều khi hỏi cũng hỏi bằng tâm của đồng tử, mà nghe pháp cũng phải nghe bằng tâm của đồng tử nữa, thì mình nghe nó mới thoải mái được. Nãy giờ giống như Pháp Hòa nói, Pháp Hòa là Pháp Quỳ vì thương đại chúng theo kinh mà nói, chứ Pháp Hòa không có nhắm ai à. Không có nhắm ai mà nói hết à. Mà nếu mà xuống mà nói rồi bữa nay tôi dính, tức là quý vị đổ oan cho người nói, đổ oan cho thị màu là tội à. Đức Thế Tôn khen mạng thù thất lợi đồng tử rằng, hay thai, hay thai, dịch từ cái chữ thiện thai, thiện thai, có khi dịch là lành thai, lành thai, có khi dịch là tốt thai, tốt thai, tiếng Phạn là sa thu, sa thu, tốt lắm, tốt lắm. Chắc tiếng Hán bao vừa hảo là hiển hào. Tốt lắm. Mạng thù thất lợi, ông lấy lòng đại bi yêu cầu ta nói. Thấy rõ không? Đâu có gì cái tâm gì khác đâu. Ông lấy cái lòng đại bi mà ông yêu cầu tôi nói, chứ không phải Phật quán, Phật thấy. Cho nên Phật mới gọi Ngài là đồng tử, chứ nếu không là đâu có gọi đồng tử. Bây giờ khen nè. Ông lấy lòng đại từ bi mà yêu cầu ta nói. Những bổn nguyện công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc. Trời, đêm hôm mà ngồi Pháp Hòa đọc kinh mà Pháp Hòa đọc một cách như là hết sức là hạnh phúc. Là hồi nào giờ mình đọc kinh này từ nhỏ mình không thấy cái đó. Đêm hôm mà ngồi mà đọc, mà từng lời từng ý như vậy, mà đọc có hai trang, mà đọc tới 3 giờ sáng. Mà nếu hồi sáng này mà không có ra tụng kinh sớm thì chắc còn đọc nữa. Bởi vì mình lúc càng đọc cái nghĩa lý mình càng thấy giống như nó ly vậy. Cái này nó sáng cái kia, nó kia cái sáng cái nọ. Ông lấy lòng từ bi mà yêu cầu ta nói những bổn nguyện của công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc. Chữ ràng buộc nghe dễ sợ không? Nếu nói ra tiếng Hán là gì? Là trượt đó. À, là mình hệ nó vô đó đó. Mình triền phược. Triền phược tức là mình triền, mình cột, mình chặt nó lại. Lợi ích an vui trong đời tưởng pháp về sau, khỏi bị nghiệp chướng ràng buộc, bù lại thì có lợi ích an vui trong đời tưởng pháp về sau. Ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Ông suy nghĩ kỹ ông mới thương tôi, còn ông suy nghĩ kỹ lát ông nghe xong xuống giận tôi à. Ông suy nghĩ kỹ, ông nghe ông suy nghĩ cho kỹ, bởi vì ông hỏi thì tôi nói à. Mà tôi nói là tôi nói thật. Suy nghĩ cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Quý vị có nhớ mình học kinh thiện gì Diệu Huệ Đồng Nữ không? Đức Phật nói Diệu Huệ thật là khéo hỏi. Này ta khéo nói, Diệu Huệ khéo nghe. Người hỏi phải khéo hỏi, người nói sẽ khéo nói, và nghe thì phải khéo nghe. Nghe không khéo giận. Bởi vì mình đi vô nói bác sĩ tôi bệnh gì mà tôi mệt hoài bác sĩ ơi. Bác sĩ hôm nay tôi nói thiệt mà chị đừng giận rồi nha. Chị hay chóng mặt hoài tại vì chị không chịu ăn uống thì sao đó cái giận không bác sĩ? Bác sĩ này dở quá, nói đúng bệnh tôi. Giận vậy lỗ. Không có. Bác sĩ nói cho mình nghe. Nhưng mà ông bác sĩ ổng mà khéo nói, ông nói vậy nào. Tôi nói chị nghe mà chị đừng có sợ, yên tâm, có thuốc, chưa đến nỗi nào. Người ta đi vô mà ta khám thai, thường thường mà cái người mà thai đầu tiên ta không bao giờ người ta nói thai nam thai nữ đâu, sợ người kia ta buồn. Đó là cái nghệ thuật của một người làm bác sĩ. Bởi vì vợ chồng người ta biết con đầu lòng, mình đâu có biết ta muốn gái muốn trai, chứ không có nói. Người ta chỉ nói sao với ông, yên tâm, baby very healthy, đứa nhỏ sức khỏe tốt lắm, về nhớ ăn uống đàng hoàng, đại khái vậy. Cho nên Phật là pháp vương là phải rồi, vô thượng y vương nữa. Lợi ích an, ông nên lắng nghe, suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì ông mà nói. Mạng thù thất lợi bạch rằng, dạ mong Đức Thế Tôn nói, chúng con xin nghe. Bởi vì hỏi thì nói thì phải nghe. Giống như ở ngoài Bắc ha, hỏi con muốn dùng đây không, nói dạ cho con xin, tức là muốn ăn đó. Nhưng mà thay vì mình nói dạ con muốn ăn, không nói vậy, lịch sự, nói dạ cho con xin. Nguyên cái đoạn đó là quý vị biết không, kính lễ khải thỉnh khen tặng thích nghe 4 điều. Kính lễ tức là ngày văn thù, ngày đứng dậy, ngày trịch bài vá áo, rồi ngày lễ, rồi kính lễ. Cái thứ hai là khải thỉnh, xin Đức Thế Tôn nói cho chúng con nghe danh hiệu bổn nguyện thù thắng và công đức, phải không? Đó là khải thỉnh. Rồi xong rồi Phật mới khen, mạng thù thất lợi, Ông lấy lòng từ bi mà hỏi, nay ta sắp nói, ông hãy lắng nghe. Dạ con xin nghe. Nguyên cái đoạn đó thôi, bốn điều: kính lễ, khải tỉnh, khen tặng, kính nghe. Hết giờ chưa? Thôi mình ngừng ở đây đi. Cái điều này chắc hết năm quá. Học cái kinh này hết năm. Không, mình phải ngưng ở đây. Tại vì nói nữa cái nó mất ý. Sao quý vị thích không? Nhớ giữ kinh nha. Ai chưa có thì có thể thỉnh nguyện, ai có rồi thì xin cúng lại chùa. Ai chưa có thể thỉnh cúng về. Vị nào chưa có kinh ưu và tắc giới đó cũng nhớ xin thỉnh nguyện. Từ từ là mình học hết mấy kinh đó. Hay xin đại chúng hồi hướng. A dạ.
Summer got me so high.